chứng nghiệm môn. 19. Chỉ một nguyện gồm bốn nghĩa. Hỏi: nói về tâm mùi niệm Phật đã rõ, nhưng có chỗ nói chưa hết. Xin tóm lại một câu, có thể nói hết nghĩa ấy được chăng? Đáp: không cần dùng đến một câu, có thể dùng một chữ cũng có thể nói hết ý nghĩa tam muội. Cái gì là một chữ? Đó là chữ nguyện. Cái gì gọi là một câu? Đó là câu giới giải hành hướng. Cái nghĩa của toàn bộ này không ngoài câu giới giải hành hướng. Câu giới giải hành hướng phát xuất từ chữ nguyện, nên gọi chỉ dùng một chữ mà nói hết ý nghĩa, hoặc nói rộng nói hẹp, cuốn vào mở ra tự do, đâu có thể bị trói buộc vào một vấn đề gì. Vì sao gọi là giới? Hành giả muốn tu tam muội, nếu không giữ giới, tuy có lòng tin, cũng bị ác duyên tạp nhiễm của thế gian cướp đoạt, khó khỏi trần lao, hư hoại pháp thân, làm cho sự hiểu biết theo tà ma không được vãng sanh. Trong kinh nói, nếu một ngày đêm trì giới sa di, trì giới cụ túc liền được vãng sanh. Vì vậy, cần phải trì giới. Vì sao gọi là hiểu biết, giải? Hành giả tu hành tam muội cầu sanh cực lạc, nếu không dùng sự hiểu biết mầu nhiệm của trí tuệ, biết rõ cõi ta bà uế ác đáng chán, cõi tịnh độ ở phương Tây an lạc đáng ưa thích, cõi phương Đông và cõi phương Tây hoàn toàn trái ngược chân thật không lầm, lại biết hai cõi uế và tịnh này hoàn toàn có đủ ở trong tâm ta, không lìa đương niệm, phải theo phương pháp nào tu có thể sanh về cõi tịnh. Trong kinh nói, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, hiểu đệ nhất nghĩa đế liền được vãng sanh. Vì thế, hành giả cần phải hiểu rõ. Vì sao gọi là hành? Hành giả cầu sinh tịnh độ, huệ giải đã đủ, cần phải y chỗ hiểu mà lập hạnh thực hành. Sáu thời hành đạo, ba nghiệp không khuyết, thẳng tiến không lui, quyết định sanh về cõi kia. Kinh nói, tu hành lục niệm, hồi hướng phát nguyện một ngày cho đến bảy ngày liền được vãng sanh, nên người tu tam muội cần phải lập hạnh. Vì sao gọi là hướng? Hành giả muốn chắc được vãng sanh nhờ giữ giới, liễu giải, thực hành tạo ra công đức, và từ vô thỉ cho đến ngày nay, tất cả căn lành lớn nhỏ đều hồi hướng về tịnh độ, thì lâm chung mới chắc được vãng sanh. Trong kinh nói, hồi hướng nguyện sanh về nước cực lạc, như người trước khi đi sắp đặt việc nhà ổn thỏa, khi trở về sẽ được sử dụng tùy ý thích. Vì thế, cần phải phát tâm hồi hướng. Bốn pháp môn này, ý nghĩa chỉ cần một câu mà bao nhiếp hết tất cả pháp lành. Như người làm ruộng mùa xuân gieo, mùa hạ cấy, mùa thu trổ bông, mùa đông gặt. Từ gieo đến gặt phải đúng thời gian, nếu thiếu một thì không thành. Bốn pháp môn này cũng thế, nếu bỏ thiếu một pháp thì tam muội khó thành. Cho nên, hành giả phải tu đủ bốn pháp mới viên mãn được ý nguyện. Hỏi, chỉ một câu này lại thành nhiều câu chăng? Đáp, nhiều câu chính là một câu. Một câu tức nhiều câu. Một câu hay nhiều câu đều bao gồm hết ý nghĩa. Không thể nói nhiều câu nghĩa rõ ràng, một câu ý nghĩa sơ lược. Lời nói rộng hẹp tuy khác nhau, vì đối với căn cơ nhưng vẫn hiển bày được chánh đạo. Đâu nên nói một câu hay nhiều câu phân biệt, mà tùy căn cơ và tùy duyên thôi. Hỏi, trong làng tôi có ba gia đình, đàn ông đàn bà đều quê mùa dốt nát, không biết gì là một chữ bốn nghĩa như nói ở trên. Chỉ nhất tâm xưng danh hiệu Phật, hoặc chỉ chuyên cần lễ bái mà được vãng sanh, lâm chung có thủy ứng rõ ràng là cớ làm sao? Đáp, chỉ trong nhất tâm này có pháp nào không đủ, các vị ấy đã từng hiểu rõ, tinh có hai cõi tịnh và uế, phát khởi hạnh trì danh hồi hướng cầu sanh tịnh độ, đã hiểu rồi hành đồng hướng về tịnh độ thì đâu có thể phá giới của Phật. Như thế bốn nghĩa đã đủ các hạnh, không cần lập mà cũng thành, liền được vãng sanh thành đạt sở nguyện, đâu cho họ là ngu dốt được ư? Hỏi: Nếu như vậy thì hành giả chỉ cần nhất tâm, các hạnh tự đủ, đâu cần lập bốn nghĩa mà làm gì? Đáp: Nếu trước biết được bốn nghĩa mà sau được nhất tâm, là người có nền tảng vững chắc, nên khi thực hành vĩnh viễn không lui sụp. Nếu người trước nhất tâm rồi, sau mới biết bốn nghĩa, tuy được vãng sanh, nhưng ở trong khi đang thực hành bỗng gặp bọn tà ma ác đảng, thì phần nhiều bị lui sụp. Nên biết trước khi thực hành mà hiểu bốn nghĩa là ưu tú và quyết định. Hỏi: Tôi nghe sách khuyên tu tịnh độ từ xưa đến nay, người viết rất nhiều. Lời nghĩa thuần thiện, đều hợp cơ nghi đã lưu truyền khắp nhân gian. Người y theo lời dạy được vãng sanh rất nhiều. Có thể nói ý nghĩa đã lan khắp. Vì sao hôm nay, Ngài lại viết thêm nữa, làm cho người học có chỗ hiểu khác? Nay đọc kỹ tập sách này, nghĩa nếu thuật theo cổ nhân, thì cổ nhân đã viết rõ rồi, không cần nói lại. Nếu nghĩa quyển này có chỗ biệt lập, người nay không hiểu, e thành ức kiến chăng? Nếu không phát xuất từ cổ nhân, không biệt lập mà nói không biết, đây có phải vì danh lợi chăng? Mong nghe được chỗ cốt yếu ấy. Đáp: Lời hỏi thật dốt nát, ông thật là kẻ khó dạy khó hiểu. Ta nghe các bậc cổ nhân khi lập ngôn đều dựa vào kinh của Phật Tổ. Đã là kinh của Phật Tổ, tuy chỉ là một câu, dù tất cả chúng sanh trong đại thiên số như vi trần, có trí tuệ như Bồ Tát Phổ Hiền, tuyên nói trải qua một kiếp, lý thú vẫn còn chưa hết. Đâu thể cổ nhân đã nói mà người nay không thể nói ư? Đâu thể trước Phật đã nói rồi mà cổ nhân không thể nói ư? Không biết rằng, người nay không thuật lời của cổ nhân, thì lời nói và việc làm của cổ nhân không được hiển bày. Cổ nhân không để lại lời dạy cho người nay, thì ý chí và kinh nghiệm của người nay không có chỗ làm bằng chứng. Lại nữa, nghĩa tuy thuật theo cổ nhân mà ý thú chẳng trùng lập, lời tuy biệt lập mà lý không khác cổ nhân. Chỉ vì thời nay cách Phật đã xa, người giải thường tạo ra nhiều mối dị đoan, tuy nói để giải quyết nghi của anh Giáp, lại thêm bệnh cho anh Ất, bệnh anh Ất vừa thuyên, bệnh anh Bính lại sanh, lần lượt chia thành nhiều ngã tẻ, giữ thêm bệnh chấp. Sách của các bậc thánh hiền tuy nhiều, nhưng bị tiêu mất cũng nhiều. Người hậu học căn cơ yếu chậm, cũng khó tầm và nghiên cứu. Vì thế, ở trong nhiều sách kia, chúng tôi rút những nghĩa tinh hoa giảng yếu để giải cái lầm đương thời, góp nhiều bài thanh quyển, mục đích trị lành những bệnh trầm kha, đâu có gì gọi là danh lợi. Chỗ hỏi của ông thật sai lầm. Ví như biển cả thêm một dòng nước chảy vào, bể đâu cho trở ngại với việc sâu rộng. Núi cao thêm một nắm đất, núi đâu có ghét đất làm trở ngại độ cao. Cây nghi của người đời nay, người xưa chưa nghe, chỗ thấy người xưa, người nay khó đến. Thời nay cách Phật đã xa, phải y theo kinh điển để biện minh các uy nghi của người nay. Lại nữa, như đầy nhà chứa toàn thuốc quý, nếu không biết bệnh, chọn thuốc phù hợp cho uống, chẳng phải bệnh chẳng lành mà mạng cũng khó giữ. Lời kinh nói ra một nghĩa có nhiều cách giải, nhiều cách hiểu, đâu có lo gì lời nói được nghe lại nhiều lần, mà chỉ lo lời nói chí lý ấy chưa được nghe. Ông nay đã có duyên nghiên cứu tam muội này rõ ràng, nên lập đại nguyện, thẳng tiến trên đường đạo, cầu sanh tịnh độ. Cẩn thận, đừng đợi đến lúc sắp lâm chung, thương cảnh, tiếc thân. Trong cảnh đau nhất, như rùa bị lột vỏ, muôn khổ trói tâm, lúc đó ăn năn thì đã muộn. Niệm Phật diệt tội. Hỏi: Niệm Phật tam muội trực chỉ, trước nói về cảnh y chánh cõi cực lạc, cuối cùng chỉ cách hành nguyện cầu sanh, tất cả đều đầy đủ, không có gì phải nghi. Duy có trong kinh dạy, xưng danh hiệu Phật một tiếng có thể diệt được 80 ức kiếp tội trong sanh tử. Tôi nghe lời này, không thể không nghi. Nếu quả có lý ấy, thì ngày nay xét những người trong thế gian, dù giàu hay nghèo, đều có xưng danh hiệu, họ sẽ được diệt tội trọng, đều sanh về thế giới cực lạc hết rồi. Vì sao hiện tại, người ở đời vẫn y theo nghiệp thức mênh mang, luân chuyển, luân hồi, xuống lên không biết chỗ, thì nghĩa diệt tội làm sao đúng? Không lẽ lời Phật là hư vọng sao? Xin Ngài giải thích cho. Đáp, lời hỏi đúng lắm. Những người ở thế gian chưa giác ngộ, nhờ câu hỏi của ông, sẽ không thối chuyển tu tam muội này sanh thẳng về tịnh độ. Người tu hành đời nay đều cho thuyết này là lời phương tiện khuyến tấn, đâu biết rằng là lời chân thật của Phật, chắc chắn không chê lời tôi nói. Ông há chẳng nghe tôi thường nói, ông ở vô lượng kiếp về trước cùng với Đức Thích Ca Mâu Ni là phàm phu, mà Đức Thế Tôn của chúng ta thành đạo đến nay đã trải qua kiếp số nhiều như bụi của trái đất. Kiếp số này trong Kinh Pháp Hoa, trong Phẩm Như Lai Thọ Lượng đã nói rõ. Chúng ta ở số kiếp trần xa kia là hạng phàm phu xuống lên sáu nẻo, tạo vô số lượng kiếp nghiệp, không có số lượng nào kể xiết. Chúng ta là đồng phàm phu như Phật từ lúc ấy đến nay. Lâu xa không khác gì, như kiếp trần xa này, nhiều đâu thể nói hết. Giả sử có người ở trong một đời không nói một lời nào khác, chỉ xưng niệm danh hiệu Phật, trọn đời niệm Phật không ngớt. Tùy theo chỗ xưng danh ấy, cứ mỗi một câu đều diệt được 80 ức kiếp tội nặng sanh tử. Hết đời ấy và tiếp đời sau cũng niệm Phật suốt đời như thế. Số kiếp diệt tội tuy hai đời rất nhiều, nếu so sánh tội đã diệt trong hai đời với tội kiếp số trần sa của người ấy đã tạo, giống như đem bụi trong móng tay mà so sánh với bụi của toàn trái đất. Kinh dạy, dù trải qua trăm ngàn kiếp, chỗ tạo nghiệp chẳng mất, nhân duyên khi hội ngộ, quả báo phải nhận lấy. Vì thế, đâu thể mới xưng danh hiệu Phật có thể diệt nhiều kiếp tội mà có thể sạch hết các tội từ vô lượng kiếp đến nay mà không có gì làm chướng ngại cho việc sanh tịnh độ của ta ư. Họ đâu biết rằng tội chưa diệt, kiếp số lâu dài chưa trả hết, nó vốn vô thủy vô tế, đồng với tuổi thọ của Phật. Thật ra, số 80 ức kiếp tội nặng sanh tử so với tội chúng sanh đã có như một bó đuốc lớn tuy nóng, muốn làm tan một khối tuyết như quả đất thì làm sao tan được. Vì thế, người niệm Phật được diệt tội mà không được sanh chính là nghĩa này. Huống nữa, hàng phàm phu suốt đời tạo nghiệp, tâm bền chắc như người lưới cá, mỗi ngày giết cả vạn mạng mà cứ giữ nghiệp sát trọn đời. Niệm Phật thời gian rất ít mà tâm lại dao động. Mỗi ngày chỉ niệm nửa giờ hoặc một giờ. Lại nữa, tâm thường giải đãi, lui sụt rất dễ mà ít người tiến lên. Những người phàm phu bây giờ cùng Phật ở trần sa kiếp là phàm phu, mà Phật thành Phật đã trần sa kiếp. Phiền não vô minh có từ vô thủy mà mới phát tâm gần đây, tội làm sao diệt hết, cần phải nghĩ đến. Này, nói một ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn liền được vãng sanh, hoặc khi lâm chung nhất tâm bất loạn xưng niệm một danh hiệu Phật liền diệt được 80 ức kiếp tội nặng sanh tử. Cho đến người cực ác ngũ nghịch, lúc lâm chung tướng lửa địa ngục hiện ra, xưng niệm được 10 danh hiệu Phật liền sanh về tịnh độ. Vì nhờ công đức uy thần xưng niệm danh hiệu Phật diệt tội, nhờ Phật dùng năng lực đại nguyện giúp hộ, ví như một tướng quân chinh chiến bị rơi vào vòng vây, nguy hiểm sắp đến bên mình, chợt được một dũng sĩ giúp cho một cây cung tốt, một bảo đao và một con ngựa khỏe thiện chiến. Người ấy ý chí trở nên hăng hái, phóng mình lên lưng ngựa, hăng hái như xưa, hết sức dùng bảo kiếm đột phá ra khỏi vòng vây. Chiến thắng thành công, cướp đất đoạt thành, đem về dân chủ, vĩnh viễn được hưởng bổng lộc cao, cả đời vui vẻ. Đức Phật tiếp dẫn chúng sanh về cõi cực lạc, ý nghĩa giống như chàng dũng sĩ cứu hộ kia. nói xưng niệm hiệu Phật một câu diệt 80 ức kiếp tội trọng sanh tử, không giống như người niệm Phật ngày nay 3 câu, ngày mai 4 câu vẫn còn do dự, hoặc gặp cảnh thanh sắc bày ra trước mặt liền bị kéo đi, không khác gì người chưa từng niệm Phật. Niệm Phật như thế mà muốn niệm một câu Phật diệt được nhiều kiếp tội, để khỏi bị nghiệp chướng lôi kéo, được sanh về tịnh độ, làm sao có được. Người niệm Phật như thế, không phải mỗi tiếng không được diệt tội 80 ức kiếp sanh tử, chỉ vì sơ tâm chậm trễ nên quả báo vãng sanh cũng chậm trễ. Chỉ có thể làm nhân duyên vãng sanh cho đời khác về sau. Hoặc có người xưng niệm không thôi mà tâm tán loạn. Tuy thành tựu một số công đức đâu có thể so sánh với người tâm định, chỗ ưu hoặc liệt, cảm ứng có chậm mau được. Nếu có người tinh tấn nhưng tâm không định, khác nào dùng tay trái bắn cung, chắc chắn không trúng. Nên biết rằng, người tán tâm niệm, tuy có chí thành mà chẳng lìa vọng tưởng, hoặc bị các tội của nhiều kiếp trước làm chướng ngại, quả báo chỉ được vào đời khác, không thể có chính đời này được công hiệu. Nếu người quyết chí dũng mãnh niệm Phật, thì có thể diệt được tội kiếp này nhờ vào sức dũng mãnh quyết lòng và tội các kiếp khác không làm chướng ngại. Chỉ cần 10 niệm là thành tựu vãng sanh tịnh độ. Nghĩa này rõ ràng, có thể hiểu được, quyết định không còn gì nghi ngờ. Người niệm Phật đâu có thể niệm một cách lơ là, y theo nghiệp thức cũ mênh mang. Khi chết không biết về đâu, dãy dụa rên la mà nghi lời Phật là nói dối ư. Nên biết sức Phật rộng lớn, trùm khắp tất cả thế gian nơi chốn, có thể nhiếp cái tiểu thiện của ta vào cái đại nguyện của Phật, làm thành một vị, dẫn chúng sanh về cõi an lạc, làm cho tất cả tội kiếp trần sa đều được tiêu diệt vì không còn điều kiện hiện hành. Đâu phải chỉ diệt tội 80 ức kiếp mà thôi. Như thế, xưng danh hiệu Phật, công đức thật không thể nghĩ bàn. Đại thừa viên đốn, siêu vượt ý chỉ gieo trồng. Trong luận thập nghi nói, thí như 10 cuộn dây tơ trói chặt 100 người, sức của 100 người không thể phá. Một đứa trẻ con dùng một con dao bén cắt trong chốc lát rời thành 2 đoạn. Trong Quán Kinh, Hạ Bối Vãng Sanh căn cứ vào thí dụ kể trên cho rằng vừa niệm Phật diệt tội liền được vãng sanh. Ngày xưa, khi Phật còn trụ thế, có một người ở chúng hội Phật cầu xin xuất gia, cầu khắp các vị thánh chúng. Các vị dùng đạo nhãn xem 500 kiếp trước người ấy không có căn lành nên không nhận. Sau, vị ấy đến chỗ Phật, được Phật độ cho. Các thầy tỳ kheo đem việc ấy hỏi Phật. Phật dạy, người này tuy 500 kiếp trở lại đây không có căn lành, chỉ ở vô lượng kiếp trước, đạo nhãn hàng nhị thừa không thể thấy, người này là một ông tiều đốn củi, bị cọp rượt quá gấp, leo lên cây để trốn. Cọp vừa vô tới, người ấy thất thanh niệm Nam Mô Phật. Vì một lần xưng danh này mà ở trong kiếp này gặp ta và được độ, sau này sẽ được tấn đạo nghiêm thân. Điều đó cho thấy một đời niệm Phật chưa được quả báo liền, có thể ở đời sau mới được vãng sanh. Qua câu chuyện kể trên thì biết chỉ một lần xưng chữ Phật, tuy chưa biết rõ là Phật nào, còn có thể làm người ta diệt tội đắc đạo. Hà huống nguyện lực của Phật A-di-đà vượt qua chư Phật mười phương. Nếu người chuyên chú niệm danh hiệu Phật A-di-đà, thì công đức và diệt tội chướng có thể nghĩ bàn được ư? Kinh Pháp Hoa đã nói, một lần xưng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo. Lời này đủ để chứng minh, nên biết nếu có thể niệm danh hiệu Phật A-di-đà, niệm niệm không dứt, công đức ấy thật khó so lượng. Tuy người có chướng nặng, tán tâm thối chuyển, chắc chắn được vãng sanh ở tương lai. Xưng niệm Phật thuộc về miệng, chỉ luận theo công. Niệm Phật ở tâm, bèn hiển ở đức. Luận công thì ở nơi ta không mỏi mệt, hiển đức thì thấy Phật hiện tiền. Hai nghĩa chẳng đồng. Chỗ hơn kém có thể thấy, miệng xưng còn vậy, huống là tâm niệm ư. Cho nên, hôm nay ta về lời hỏi của ông, y kinh thuật rõ, nếu người muốn đi con đường này, hy vọng trong nghĩa này theo đúng lời nói mà tu hành, cẩn thận, đừng nghi kỵ. Hai mươi mốt, chư tổ thực hành. Pháp môn tịnh độ rộng lớn bao gồm hết các cơ, dễ tiến mà công cao, các pháp môn khác khó bị kịp. Ban đầu từ Hoa Nghiêm Thắng Hội, đại chúng đồng về, truyền đến Chấn Đáng Sáng Ngời Ba Thừa cùng chứng. Giáo hóa rất thạnh, vang cổ dậy kim, có thể nói pháp môn này rộng lớn, vi diệu không thể nghĩ bàn. Đến thời Đông Tấn, Tổ sư Huệ Viễn xướng lập thành một tông phái. Người cùng chí hướng gồm có 123 văn nhân nhã sĩ cùng nhau ở Lô Sơn tu tập. Tổ Huệ Viễn ba lần thấy thánh tướng đúng theo nguyện vãng sanh. Triều sĩ Lưu Di Dân lập thệ cũng thấy Phật A-di-đà thân tự sờ đỉnh đầu, lấy y đắp trên thân thể. Lại có đồng chí Khuyết Công Tắc sau khi mạng chung đã hiện về đúng theo ý muốn. Các truyền ký này đã ghi rõ ràng, ở thế gian mọi người đều biết rõ. Thời nhà Tấn, Hàn Lâm Đại học sĩ Trương Hàn chỉ trì Đại Bi Chú 10 muôn biến cầu sanh tịnh độ. Đến sắp lâm chung, Hàn thấy cõi tịnh độ ở trong nhà phía Tây, niệm Phật dây lâu rồi mất. Thời Lưu Tống, đất Giang Lăng có vị tăng tên Đàm Giám, hàng ngày làm được chút ít việc lành đều hồi hướng tịnh độ. Một hôm, Đàm Giám thấy Phật A-di-đà lấy nước rửa mặt cho và nói: ta rửa bụi nhơ cho ông, sạch tâm niệm cho ông, thân miệng ý của ông đã trong sạch rồi. Lại thấy trong bình bát hoa sen nở. Sau khi xuất định, ông họp tăng nói lời từ biệt rồi niệm Phật mà thoát hóa. Thời Nam Tề, đất Dương Đô có vị tăng tên Huệ Tấn nguyện tụng Pháp Hoa làm hạnh tịnh độ. Huệ Tấn tụng kinh quá nhiều sanh bệnh, nên nguyện in 100 bộ Pháp Hoa ấn tống cho người, giúp cho việc tụng của mình. In kinh xong, bệnh lành. Bỗng nghe trong hư không có lời khen ngợi, ông niệm Phật theo hơi thở mà vãng sanh. Thời Hậu Ngụy có vị tăng tên Đàm Loan bỏ tiên học Phật, cho tu tịnh độ thật là pháp trường sanh bất tử. Khi lâm chung, bảo đệ tử cao tiếng niệm Phật. Ngài hướng về Tây khấu đầu mà mất. Ở trên không, nhạc trời trỗi lên và theo hướng Tây mà đi. Thời nhà Tùy có vị tăng tên Đạo Vũ lấy cây chiên đàn điêu khắc tượng Phật A-di-đà cao 3 tấc phát nguyện cầu sanh. Một hôm, ông chết khá lâu rồi tỉnh dậy. Ông thuật lúc vào chỗ U Minh gặp Phật A-di-đà. Đức Phật nói: giờ ngọ ngày mai ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Đúng giờ ngọ hôm sau, ông ngồi niệm Phật mà thoát hóa. Cùng những bậc đại hạnh như thời Đường có Thiên Đạo Hòa Thượng, ở Hoài Châu có Pháp Sư Hoài Ngọc, ở Hoài Châu có hai vị Phương và Quả, ở Chân Châu có Tăng Tự Giác, ở Lục Châu có Thiếu Khương, ở Tinh Châu có Duy Ngạn. Các vị này đều y theo Đại Thừa kiến lập thệ nguyện, tu hành tịnh độ, linh nghiệm hiển nhiên, cảm động trời người, mây pháp trùng khắp, thu nhiếp các căn vô cùng, mưa pháp tràn trề, đạo đức cao siêu, không thể thuật hết. Thời Trần Tùy có Quốc Sư Thiên Thai Trí Giả, có Bạc Truyền, có Pháp Liệt, Pháp Trí, Từ Vân. Thời Tống có Vĩnh Minh Thiền Sư, Trường Lô, Từ Giác Thiền Sư. Đây là bậc đại thánh sư, hạnh vượt hẳn trời người, đức trùm ba cõi, là mặt nhật huệ, chiếu nẻo tối tâm, là đạo sư phá khổ. Tất cả các vị đều dùng tam muội này mà tự lợi tự tha, là con đường hóa đạo cao tột, hóa nghi đã tròn đều về thượng phẩm. Thời nhà Đường, ở Trường An có Ni Tịnh Chơn tụng kinh Kim Cang 10 muôn biến. Năm tháng trước khi lâm chung, thấy Phật 10 lần, thần dạo Cực Lạc 2 lần, Đời Đường, Phùng Chư nhờ khuyên một người niệm Phật mà cảm động đến U Minh. Ở Trường An, Lý Tri Diệu niệm Phật ngũ hội, thấy trên không thần tăng đến tiếp vãng sanh tịnh độ. Diêu Bà niệm Phật đứng mà thoát hóa. Ở Tinh Châu, vợ của Ôn Tịnh Văn tu hành, nguyện đều được ứng đúng ý mình. Trương Trung Húc, Trương Thiện Hòa, hai người làm nghiệp sát, khi lâm chung, tướng địa ngục đã hiện, niệm 10 niệm về Tây. Thời Tấn có Tăng Trí Thông, thời Tống có Tăng Khả Cửu, Tăng Quán Trí, theo lời dạy kinh điển tịnh độ, nhất tâm tu tập. Thần dạo cõi tịnh độ, thấy tên nêu ở Tà Hoa, khi xuất định đúng như chỗ thấy. Thời Tống, Kim Thái Công, Huỳnh Giả Thiết, Ngô Giao, ba người này ban đầu đều làm ác nghiệp, nhờ cải hối tinh tu mà lúc lâm chung đều có thủy tướng. Kinh Vương Phu Nhân, Quán Âm Huyền Quán, Phùng Thị Phu Nhân tuy là thân nữ mà đức hạnh khá cao, vãng sanh thân chứng. Nên biết rằng pháp môn thù thắng này, phàm người có lòng đều có thể tu hành, đâu có phân biệt tăng tục, nam nữ, già trẻ, ngu trí, hàng dị lưu cực ác, tối nghịch đơn đề. Loài vật nghe niệm Phật còn sanh về thiện đạo, người chuyên niệm Phật chắc được về Tây. Như thế, chỉ lo chúng ta không tu, đừng lo Phật không cảm ứng. Ở đây y theo truyện ký vãng sanh ghi lại, chỉ mong các đồng đạo thấy người hiền mong được bằng, thấy người vãng sanh mà quyết tâm niệm Phật hàng ngày theo gương xưa mà cảnh tỉnh. Hồi hướng vãng sanh. Nguồn gốc của tà kiến là do thầy bạn bất chánh dạy, tuy bị nghiệp đời trước chiêu cảm, đâu khỏi từ tự tâm mình có kiến hoặc. Sự mê lầm không rời khỏi tự tâm thì quả báo sẽ đến, không thể thoát được nẻo khổ. Huống chi chúng sanh một khi bị nhiễm ô ở trong thức, muôn lần sửa đổi cũng khó trở về. Vì vậy, trực chỉ niệm Phật từ đó mà được tạo ra. Tôi vừa lập chí này, liền dùng tâm duyên theo đại khổ của nghiệp ở cõi Ta Bà, nhớ y chánh cõi Cực Lạc thật tiêu diêu, tịnh và uế cùng tham. Chúng sanh và Phật đồng hiển lộ, nghĩa màu vô lượng nhóm ở nơi tâm, pháp hỷ tràn đầy, lý sự vô ngại, thân và độ viên dung, không thể dùng lời nói hoặc bút mực có thể chép và nói cho hết được. Người tu tam muội này, công đức thực vô lượng vô biên. Tôi nay nguyện đem công đức như trên suốt đời vị lai, quán tưởng phát tâm cầu sanh tịnh độ, tất cả căn lành như lý pháp tánh lưu chuyển khôn cùng, từ quả theo nhân trùng khắp các cõi, thực hành hạnh nguyện hồi thí chúng sanh, tất cả viên thành sanh về tịnh độ. Nguyện theo năng lực niệm này, làm cho tất cả chúng sanh ở các cõi trong mười phương và thế giới Ta Bà này được như chỗ nguyện của tôi, hoặc đồng hoặc khác, y chánh, sắc tâm đồng thời vào thẳng trong bạch hào đoan tướng của giáo chủ vô lượng quan cõi Cực Lạc, đều ở trong cõi Cực Lạc, biến hiện tự tại, du hí thần thông, như chỗ Phật ở, vĩnh viễn không sai sót, thì nguyện tôi mới mãn. Lại nguyện tất cả hành giả hoặc đại thừa hoặc tiểu thừa do tu ba nghiệp, tất cả vô lượng thiện căn đều hiện trước mắt. Khắp cùng tất cả chúng sanh một lòng hồi hướng về cảnh giới Cực Lạc, ngưỡng cầu thần lực của chư Phật, nguyện lực của Phật A-di-đà và năng lực công đức của hai đại sĩ Từ Bi gia hộ. Nguyện pháp môn này, nguyện thiện căn tu tập này, làm cho sáu căn tôi cảnh trí tự tại, khắp cả hư không đều tuyên thuyết pháp môn này, tất cả tu tập không hề mỏi mệt. Có kệ rằng: thế giới Cực Lạc rất thanh tịnh, trang nghiêm vi diệu hơn thế gian. Nguyện lực Di Đà như hư không, tướng hảo ánh sáng cũng như vậy. Hằng nhớ không rời chúng sanh khổ, quyết độ chúng ta về lạc bang. chúng ta cam lòng chịu sanh tử. Nhiều kiếp chìm đắm không ra khỏi. Từ phụ đưa tay đợi đã lâu, mong mỏi đợi chờ rất khẩn thiết. Muốn được ánh sáng hoa sen nở, nay đúng là lúc nguyện sanh về. Thân vốn vô thường giờ đã qua, các khổ trói buộc nên xa lìa. Nguyện mau niệm Phật đồng tu hành, mãn báo thân này về cực lạc. Nguyện pháp môn niệm Phật trong tập này thường còn trong đời như pháp thân Phật, làm người bạn không mời mà đến, lợi lạc tất cả mọi người đồng sanh về nước an dưỡng. Nguyện tám bộ trời rồng thường đến hộ trì, làm cho pháp môn này không bị hủy diệt, như pháp lý tánh vĩnh viễn lưu thông, thường trụ như Phật.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, Văn phòng Chùa Khuôn Việt, số 1355, đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.